Sau đây là bản tin do Kiều Trà trình bày. Bản tin hôm nay có các nội dung chính như sau. Lịch trình chuyến thăm cấp nhà nước tới Pháp của lãnh đạo Hàn Quốc. Iran cảnh báo Hàn Quốc sẽ nhận hậu quả nghiêm trọng khi cử quân đến eo biển Hormuz. Seoul sẽ không ngừng nỗ lực vì hòa bình và thịnh vượng trên bán đảo Hàn Quốc. Lịch trình chuyến thăm cấp nhà nước tới Pháp của lãnh đạo Hàn Quốc. Đặt chân tới Paris vào rạng sáng ngày 8 tháng 9 theo giờ Hàn Quốc, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã chính thức bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Pháp kéo dài 2 ngày. Lịch trình đầu tiên của ông Lee bắt đầu bằng lễ đặt hoa tại mộ chiến sĩ vô danh ở Khải Hoàn Môn, rồi dự lễ đón chính thức do chính phủ Pháp chủ trì. Tiếp đó, tại Điện Elise, Tổng thống Lee Jae-myung sẽ dự tiệc trưa với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Sau đó, lãnh đạo hai bên bước vào cuộc hội đàm thượng đỉnh mở rộng với sự tham gia của phái đoàn quan chức hai nước, thảo luận sâu về phương án mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo AI, vũ trụ, năng lượng hạt nhân và công nghệ sinh học. Trước đó, vào ngày 7 tháng 9, ông Lee đã tham dự hội nghị thượng đỉnh Lumiere, một hội nghị quốc tế về phim ảnh và nội dung nghe nhìn với tư cách là đồng chủ tịch. Thông báo Hàn Quốc và Pháp đã nhất trí, mỗi bên sẽ đầu tư 800 tỷ won, khoảng 562,2 triệu đô la Mỹ trong vòng 5 năm tới. Sự đầu tư này sẽ mở đường cho các dự án hợp tác đầu tư và đồng sản xuất giữa hai nước, trở thành bệ phóng vững chắc để các nội dung của mỗi nước vươn ra thị trường toàn cầu. Iran cảnh báo Hàn Quốc sẽ nhận hậu quả nghiêm trọng khi cử quân đến eo biển Hormuz. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghai trong một bài đăng trên mạng xã hội bằng tiếng Hàn ngày 7 tháng 9 giờ địa phương đã trực tiếp gửi thông điệp cảnh báo việc Hàn Quốc triển khai lực lượng quân sự tới eo biển Hormuz có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Ông Baghai đề cập đến quan hệ giữa Iran và Hàn Quốc. Tehran hết sức coi trọng quan hệ hữu nghị với Seoul. Người dân Iran hiện chỉ đang tự vệ trước các hành động mang tính công kích của Mỹ và kiên quyết đối phó với những tội ác chiến tranh nhằm vào phụ nữ và trẻ em của Washington. Do đó, các quốc gia triển khai lực lượng quân sự tới Vịnh Ba Tư và biển Hormuz hoặc tham gia các hoạt động quân sự tại đây đều được coi là đang trực tiếp hỗ trợ cho cuộc tấn công của Mỹ và sẽ phải gánh chịu những hậu quả nghiêm trọng. Tại cuộc họp báo thường kỳ, Tehran cũng tiếp tục đưa ra cảnh báo khi trực tiếp đề cập đến Seoul. Iran đã liên lạc với các quan chức có liên quan của Hàn Quốc thông qua Đại sứ quán Iran tại Seoul, bày tỏ quan ngại về khả năng Seoul cử quân tới khu vực này. Về phần mình, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết đang trao đổi với cộng đồng quốc tế bao gồm các quốc gia liên quan nhằm duy trì sự ổn định tại Trung Đông và đảm bảo quyền tự do hàng hải qua eo biển Hormuz. Seoul sẽ không ngừng nỗ lực vì hòa bình và thịnh vượng trên bán đảo Hàn Quốc. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung ngày 8 tháng 9 đã gửi thông điệp chúc mừng qua video tới lễ khai mạc đối thoại an ninh Seoul lần thứ 15. Tổng thống khẳng định, dựa trên lòng tin và đối thoại với nền tảng là năng lực răn đe vững chắc, Hàn Quốc sẽ tiếp tục kiên định và không ngừng nỗ lực vì sự cùng chung sống hòa bình và thịnh vượng trên bán đảo Hàn Quốc. Lãnh đạo Hàn Quốc nhận định, môi trường an ninh quốc tế ngày nay đang đối mặt với những cuộc khủng hoảng phức tạp chưa từng có tiền lệ. Tiếp đó, ông Lee chỉ ra rằng sự phát triển vượt bậc của công nghệ, trong đó có trí tuệ nhân tạo AI, đang trở thành tác nhân tạo ra những mối đe dọa an ninh mới vô cùng khó lường. Lãnh đạo Hàn Quốc cam kết sẽ mở rộng hơn nữa các hoạt động gìn giữ hòa bình, hỗ trợ nhân đạo, cùng với hợp tác chuỗi cung ứng và công nghệ tiên tiến, bao gồm cả trí tuệ nhân tạo, hoàn thành vai trò là một cường quốc có trách nhiệm toàn cầu. Hàn Quốc sẽ luôn đồng hành đầy trách nhiệm cùng cộng đồng quốc tế để chấm dứt kỷ nguyên chia rẽ, đối đầu và cùng tiến bước trên con đường cùng chung sống hòa bình và thịnh vượng. Đối thoại an ninh Seoul năm nay mang chủ đề kỷ nguyên hỗn độn hướng tới sự chung sống mới, quy tụ khoảng 1.000 đại biểu đến từ 67 quốc gia và tổ chức quốc tế, bao gồm cả các quan chức như Bộ trưởng và Thứ trưởng Quốc phòng, dự kiến kéo dài đến ngày 9 tháng 9. Tổng sản phẩm quốc nội thực tế quý 2 năm 2026 của Hàn Quốc ghi nhận mức tăng trưởng 0,6%. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK ngày 8 tháng 9 công bố số liệu sơ bộ cho biết, tổng sản phẩm quốc nội GDP thực tế trong quý 2 năm 2026 của Hàn Quốc tăng 0,6% so với quý trước và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này tương tự mức sơ bộ được BOK công bố hồi tháng 7. Đáng chú ý, ngành công nghệ thông tin và truyền thông chiếm phần lớn trong tổng tăng trưởng. Xét theo lĩnh vực kinh tế, ngành chế tạo tăng 1,4% so với quý trước, chủ yếu nhờ máy tính, thiết bị điện tử và quang học. Ngành dịch vụ tăng 1%, chủ yếu nhờ lĩnh vực bán buôn bán lẻ, lưu trú ăn uống, tài chính, bảo hiểm và thông tin truyền thông. Ngược lại, ngành xây dựng giảm 1,9%. Xét theo từng hạng mục chỉ tiêu, tiêu dùng tư nhân tăng 0,4% so với quý 1, tiêu dùng của chính phủ cũng tăng 0,1%. Ở lĩnh vực đầu tư xây dựng giảm 0,1%, đầu tư cơ sở vật chất tăng 0,2%, đầu tư vào sản phẩm sở hữu trí tuệ tăng 3,4%. Kim ngạch xuất khẩu tăng 1,3%, chủ yếu là các mặt hàng chế bán dẫn, máy móc và thiết bị. Nhập khẩu tăng 0,7%, chủ yếu là ô tô, máy móc và thiết bị. GDP doanh nghiệp trong quý 2 năm nay tăng 9,2% so với quý trước và tăng 26,4% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao nhất trong 47 năm. Tổng thu nhập quốc dân GNI doanh nghiệp quý 2 năm nay tăng 8,8% so với quý 1. Tổng thu nhập quốc nội GDI thực tế, chỉ số phản ánh sức mua thực tế của thu nhập được tạo ra trong nước, trong quý 2 tăng 3,1%. Cơ quan này dự đoán Hàn Quốc có thể đạt tỷ lệ tăng trưởng cả năm như dự báo là 3,3%. Nếu tốc độ tăng trưởng trong nửa cuối năm nay đạt từ 0,2% đến 0,3% so với quý trước. Chính phủ Hàn Quốc công bố dự án đầu tư đầu tiên vào Mỹ. Chính phủ Hàn Quốc trong cuộc họp kín với đảng Dân Chủ đồng hành diễn ra tại Quốc hội ngày 7 tháng 9 đã báo cáo về dự án đầu tiên trong kế hoạch đầu tư vào Mỹ, được xác nhận sơ bộ là nhà máy điện khí chu trình hỗn hợp tại bang Texas. Đây là dự án xây dựng nhà máy điện khí thiên nhiên hóa lỏng LNG, cho Trung tâm Dữ liệu Trí tuệ Nhân tạo AI tại thành phố Encinal của bang. Dự án có quy mô lớn với công suất tương đương 6 nhà máy điện hạt nhân. Quy mô đầu tư của dự án dự kiến sẽ tăng từ mức 19,8 tỷ đô la Mỹ được thảo luận trước đó lên khoảng 22,3 tỷ đô la Mỹ. Mặt khác, kế hoạch đầu tư vào Mỹ được báo cáo lên Quốc hội cùng ngày cũng bao gồm phương án hợp tác xây dựng các nhà máy điện hạt nhân tại Mỹ. Ngoài ra, dự án phát triển LNG tại bang Alaska từng nhiều lần được Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cập cũng được đưa vào danh sách các dự án đang xem xét. Tuy nhiên, do nguyên tắc chính của các dự án đầu tư tại Mỹ là tính hợp lý về mặt thương mại vẫn chưa được kiểm chứng, nên Hàn Quốc cho biết sẽ để ngỏ khả năng tham gia và tiếp tục đánh giá tính khả thi về mặt kinh doanh. Hai nước dự kiến sẽ đưa ra công bố chung về kế hoạch đầu tư nói trên, sớm nhất là vào tuần tới. Cơ quan chức năng Nepal phối hợp trong công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích Hàn Quốc bằng đường bộ. Đội cứu trợ khẩn cấp Hàn Quốc ngày 8 tháng 9 bắt đầu triển khai hoạt động tìm kiếm bằng đường bộ tại khu vực miền núi Nepal, nơi 9 công dân Hàn Quốc bị mất tích trong trận lũ quét. Khu vực tìm kiếm bao gồm nhà máy điện, khu vực bên trái cầu vàng Yellow Bridge và triền núi phía bên phải láng trại chính. Tất cả đều là những địa điểm mà thân nhân các nạn nhân mất tích tha thiết đề nghị rà soát bằng đường bộ. Trước đó, vào ngày 4 tháng 9, đội cứu hộ cũng đã sử dụng drone để tiến hành tìm kiếm tại khu vực lân cận nhà máy điện và đập tràn. Quân đội Nepal từng bác bỏ đề xuất tìm kiếm bằng đường bộ vì lý do địa hình đồi núi hiểm trở nguy hiểm, nhưng đã thay đổi lập trường sau cuộc họp giữa Bộ trưởng Ngoại giao hai nước diễn ra vào ngày 6 tháng 9. Ngược lại, hoạt động tìm kiếm bên trong các đường hầm đã chính thức khép lại vào ngày 7 tháng 9 với lý do việc tiếp cận tiềm ẩn rủi ro quá lớn và cơ hội tìm thấy người còn sống là vô cùng mong manh. Cùng ngày, hoạt động tìm kiếm bằng trực thăng cũng đã được thực hiện 3 lần nhưng không ghi nhận kết quả đáng kể nào. Trận lũ quét kinh hoàng lần này đã cướp đi sinh mạng của 1.356 người, chỉ tính riêng tại Nepal. Nếu tính thêm 43 trường hợp tử vong phía lãnh thổ Trung Quốc, thì tổng số người thiệt mạng đã sắp xỉ 1.400 người. Trong khi đó, số người mất tích vẫn đang ở mức báo động khi vượt qua con số 5.500 người. Seoul thông báo ý định tham vấn với IAEA về việc đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA ngày 7 tháng 9 theo giờ địa phương đưa tin, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Rafael Grossi trong buổi họp báo tổ chức ở trụ sở tại Viên Áo cho biết Hàn Quốc đã chính thức thông báo tới ban thư ký ý định bắt đầu tham vấn với cơ quan này về một thỏa thuận riêng theo Điều 14 của Hiệp định Thanh sát Toàn diện CSA, tái khẳng định cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân NPT cũng như Nghị định thư bổ sung. Hiệp định NPT cấm các quốc gia không sở hữu hạt nhân chuyển đổi mục đích sử dụng các vật liệu hạt nhân như uranium sang phát triển vũ khí hạt nhân. Đồng thời, để đảm bảo điểm này, Hiệp ước áp đặt nghĩa vụ ký kết CSA với IAEA và chấp nhận các biện pháp bảo đảm thanh xác an toàn. Tuy nhiên, Điều 14 của CSA cho phép các quốc gia không sở hữu vũ khí hạt nhân được sử dụng vật liệu hạt nhân cho các mục đích quân sự không bị cấm thông qua một thỏa thuận riêng với cơ quan này, mà trường hợp điển hình nhất chính là tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Chính phủ Hàn Quốc nhận định việc ký kết thỏa thuận riêng theo Điều 14 CSA sẽ giúp ích rất lớn trong việc xóa bỏ những quan ngại từ một bộ phận trong cộng đồng quốc tế cho rằng Seoul có thể chuyển đổi uranium làm dao dùng cho tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân sang phát triển vũ khí hạt nhân. Bình Nhưỡng lên tiếng phản đối cuộc tập trận đa miền hàng Mỹ-Nhật. Bộ trưởng Quốc phòng Bắc Triều Tiên Kim Sung-ki đêm ngày 7 tháng 9 đưa ra một tuyên bố thông qua hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, chỉ trích cơ chế phối hợp quân sự ba bên hàng Mỹ-Nhật đang biến chất thành một thực thể mang tính tấn công đi kèm yếu tố hạt nhân. Quan chức này lên án các màn diễn tập chiến tranh do Mỹ cầm đầu đang diễn ra không ngừng nghỉ cả về thời gian và không gian, trong đó nhắc đến không chỉ cuộc tập trận chung đa miền Freedom Edge của ba nước hàng Mỹ-Nhật diễn ra từ ngày 7 tháng 9 vừa qua, mà cả cuộc tập trận chung hàng Mỹ-Nhật lá chắn phương Đông Orange Shield diễn ra trong tháng này. Bộ trưởng Quốc phòng miền Bắc chỉ ra rằng Mỹ đang mưu tính triển khai hệ thống tên lửa tầm trung Typhoon tới Nhật Bản trong thời gian diễn ra cuộc tập trận lá chắn phương Đông, đồng thời có kế hoạch đưa lực lượng đặc nhiệm đa miền của lục quân tới Hàn Quốc trong năm nay. Thực tế này là mối đe dọa an ninh nghiêm trọng, để tình hình bất ổn trên bán đảo Hàn Quốc cũng như toàn khu vực tới điểm giới hạn. Bộ trưởng Kim Sung-ki tuyên bố, nếu Mỹ và các nước đồng minh mua toàn đối đầu quân sự mới với miền Bắc, Bình Nhưỡng cũng sẽ áp dụng các biện pháp đáp trả mạnh mẽ bằng sức mạnh. Mặt khác, Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 8 tháng 9 đánh giá, tuyên bố đêm ngày hôm trước của Bộ trưởng Quốc phòng miền Bắc nằm ở mức độ thường thấy như phản ứng trong 2 năm qua. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.